Thưa anh chị em, chúng ta vừa suy niệm về cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá vì yêu thương chúng ta, để chuộc tội cho thiên hạ và để chuộc lại ân làm nghĩa tử cho tất cả chúng ta, để mỗi người chúng ta có thể gọi Thiên Chúa một cách thân mật: Abba, Cha ơi. Cái tiếng đã mất từ khi ông bà tổ tông chúng ta phạm tội trong vườn Đê Đà. Hôm nay nhân lễ suy tôn thánh giá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tôi muốn gửi đến anh chị em vẳn thôi hai lời di chúc. Thứ nhất là di chúc trong lò lửa. Thứ hai là lời di chúc của Chúa Giêsu. Thật ra trong ngày thứ sáu tuần thánh, theo tình cảm tự nhiên đó, thì chúng ta thương Chúa. Bây giờ Chúa chịu nhiều cực hình, bị sỉ nhục, bị đánh đập, bị nhạo báng, bị chê cười, và cuối cùng bị đóng đinh trên thập giá. Nhưng thưa anh chị em, cái nổi bật nhất trong ngày thứ sáu tuần thánh này không chỉ là những cái việc đó, nhưng là vinh quang của thánh giá, và nổi bật là tình yêu của Thiên Chúa Cha dành cho tất cả chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô, đã bỏ trời xuống thế gian ở cùng chúng ta và chấp nhận cái chết đau đớn trên thập giá vì yêu thương chúng ta. Tình yêu của Chúa nổi bật trong ngày thứ sáu tuần thánh này. Ở đây tôi muốn kể lại cho anh chị em nghe lời di chúc trong lò lửa của một người sắp tử thiêu, chết năm 1943 trong một tại tập trung của Đức Quốc xã ở tại Warsawa, thủ đô của nước Ba Lan ngày hôm nay. Sau đó tôi sẽ kể một vài câu chuyện ngắn về di chúc của Chúa Giêsu. Người Kitô hữu trên toàn thế giới đã tuân theo cái di chúc của Chúa Giêsu Chúa chúng ta như thế nào? Tôi tự hào là người Do Thái, bởi vì làm người Do Thái thật là khổ cực. Tôi sung sướng được thuộc về một dân tộc vô phúc nhất trên mặt đất này, mà lề luật luân lý tối cao và huy hoàng nhất trong các lề luật. Đó là lời một trong hàng triệu người Do Thái đã bị Đức Quốc xã tiêu diệt trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Người ta kể có khoảng 6 triệu người Do Thái đã bị Đức Quốc xã giết chết, tiêu diệt ở trong các lò hơi ngạt ở nhiều nước châu Âu. Cái người mà nói cái câu đó là ông Josen Rasove. Ông đã tuyên bố như trên trước khi chết trong một cuộc nổi dậy của đồng bạn ông tại trại giam Warsaw vào năm 1943. Và chính lúc ông sắp sửa tưới lên mình những chai xăng cuối cùng mà ông dùng để chống lại quân Đức xâm lăng. Và trước khi nổi lửa để tự thiêu đó, ông Rasove cất giấu ở trong một cái chai những lời cuối cùng tuyên xưng đức tin của ông. Ông viết: nếu sau này có ai lượm được những lời này, người đó có lẽ sẽ được biết những cảm nghĩ của một người Do Thái, của một trong hàng triệu người Do Thái đã chết, một người Do Thái đã bị bỏ rơi bởi vị Thượng Đế mà ông hằng tin cậy mãnh liệt. Và sau đây là di chúc của người đó, đã được tìm thấy và đã được đăng trên báo chí dưới danh hiệu là di chúc trong lò lửa. Tôi muốn kể cho anh chị em nghe cái di chúc đó. Khi tôi nhìn lại những tháng năm đã trôi qua, tôi có thể nói được như bất cứ người nào có thể chứng minh về một sự gì với tất cả sự tin tưởng vững chắc rằng tôi đã sống một cuộc đời tuyệt đẹp. Cuộc đời tôi lúc trước đã được tràn đầy hạnh phúc. Tôi mở cửa đón tiếp mọi người trong cơn túng cực, và tôi đã tìm được niềm vui khi tôi có dịp giúp đỡ người khác, sống cái tình bác ái. Tôi đã phụng sự Thiên Chúa trong một tinh thần xả kỷ hăng say, và lời cầu nguyện duy nhất của tôi dâng lên Chúa là xin Chúa ban cho tôi được phụng sự Chúa hết lòng hết sức của tôi. Nhưng bây giờ đã xảy ra một cái sự lạ lùng ở trên thế giới. Đó là thời kỳ mà Thiên Chúa trở mặt đi, không nhìn đến những kẻ van xin. Thiên Chúa đã ẩn mặt khỏi thế gian, và bởi thế con người bị phó mặc cho các đam mê man rợ của mình. Dĩ nhiên là một khi các đam mê ấy thống trị hoàn cầu, thì những kẻ còn giữ tâm hồn trong sạch và thánh thiện sẽ là những nạn nhân đầu tiên, nạn nhân hàng đầu đấy. Điều đó không có nghĩa là một người Do Thái đạo đức chấp nhận một cách đơn thuần bất cứ một sự xử án nào và nói Thiên Chúa có lý đấy, phán đoán của người công minh. Không. Rasuve viết tiếp: tôi không chờ đợi một phép lạ và tôi cũng không cầu xin Thiên Chúa thương xót tôi. Xin người cứ tỏ ra lãnh đạm thờ ơ với tôi như người đã tỏ ra thờ ơ lãnh đạm với hàng triệu người khác của dân người, tức là dân Israel. Tôi không phải là luật trừ và tôi không đợi chờ người lưu ý đến tôi. Tôi sẽ không thử tự cứu mình. Tôi sẽ không tìm cách trốn khỏi nơi đây, nghĩa là cái trại giam, cái trại tử thần ở Vassava. Tôi tin vào Thiên Chúa của Israel, dầu cho người đã làm hết cách để hủy diệt đức tin của tôi. Tôi tin vào các lời luật của người. Tôi cúi mình dưới sự cao cả của người, nhưng tôi không hôn cái gậy đang hành hạ tôi. Tôi yêu người, nhưng tôi còn yêu lời luật của người hơn nữa. Và dầu cho tôi có lầm lẫn về người thì tôi vẫn tiếp tục tôn sùng luật của người. Chúa bảo là chúng con đã phạm tội, nhưng ít nữa là con muốn Chúa nói với con có tội nào trên trái đất này đáng nhận một hình phạt như vậy không. Lạy Chúa, xin thân thưa cùng Chúa tất cả điều đó, bởi vì con tin Chúa, bởi vì hơn bao giờ hết con tin Chúa. Nhưng con không thể ca tụng Chúa về những hành động mà Chúa dung túng. Tôi chết bình an nhưng không được thỏa mãn, lòng đầy tin cậy nhưng không kêu xin. Tôi đã theo Chúa cả lúc người hất hủi và xua đổ tôi xa người. Tôi đã tuân giữ trọn giới răn của người, dầu cho vì sự tuân giữ đó người đã đánh đập tôi. Tôi đã yêu người, tôi đã và còn đang say mê người, cả lúc người hạ tôi xuống dưới đất, làm khổ cực tôi, tra tấn tôi đến chết. Chúa có thể hành hạ con, tra tấn con, nhưng con cứ sẽ tin Chúa, con sẽ yêu Chúa mãi mãi. Dầu điều đó trái ý Chúa, Chúa sẽ không cho con chối bỏ Chúa được đâu. Chúa đã làm hết cách để con nghi ngờ Chúa, nhưng con chết và con đã sống trong niềm tin vào Chúa, một niềm tin bất khuất vào Ngài, một niềm tin sắc son không có gì thay đổi. Thưa anh chị em, đó là lời di chúc mà gọi là di chúc trong lò lửa. Bởi vì đó là cái trại tử thần anh chị em. Bao nhiêu người, giả sử cả nhà thờ chúng ta nè, ngồi như thế này nè, đi qua cái lò hơi ngạt là bị lột hết, trần truồng hết, tóc bị xén, răng vàng bị nhổ, tư trang cái gì lấy hết, vô trong lò hơi ngạt, đi ra kia không còn gì hết, người ta lấy, người ta làm phân bón đấy. Khủng khiếp lắm. Tôi có dịp đi sang bên Warsawa, đi sang bên Krakow, đúng không, ở bên Ba Lan năm 2015. Và tôi khi tôi đến cái trại tập trung Auschwitz-Birkenau đó, thưa anh chị em, chảy nước mắt, khóc, xúc động. Bởi vì đi vào đó là cái trại lính của quân đội Ba Lan trước 1939 bị Đức Quốc xã chiếm, biến thành những cái nơi tập trung người đó để rồi giết trong các lò hơi ngạt. Không tưởng tượng được ông bạn chị, không tưởng tượng được có người ta tàn nhẫn, có người ta độc ác tới mức đó, cả những người phụ nữ nha, chứ không phải chỉ có đàn ông không đâu, nghĩa là những người mà cai tù đó. Cho nên chúng ta thấy tên cái ông này nè, cái người Do Thái này, trước khi ông tưới xăng lên mình, ông tự thiêu cái chai xăng cuối cùng bị cái cuộc nổi dậy thất bại, thì ông viết lại cái lời di chúc này, bỏ vào cái chai và người ta tìm được, nói rằng dù mà Chúa có thể là bỏ rơi ông, dù Chúa để cho người khác hành hạ ông, nhưng ông vẫn tin Chúa và tin mãi mãi, không bao giờ thay đổi. Đó là cái điều mà chúng ta ngưỡng mộ. Bây giờ chúng ta trở lại với lời di chúc của Chúa Giêsu, đấng cứu độ duy nhất của trần gian. Người đã bỏ trời xuống thế làm người ở cùng chúng ta, mang lấy thân phận, nghĩa là có thể nói là thấp nhất, là nô lệ. Và người đón nhận cái chết đau đớn thật thập giá vì yêu thương chúng ta, và để cho thấy Chúa Cha đã yêu thương chúng ta đến mức nào. Chúa đã trao con một người vào tay chúng ta, và người đã chết một cái chết đau đớn, một cái chết tức tưởi ở trên thập giá. cũng chỉ vì yêu thương chúng ta. Thế thì người để lại chúng ta một cái di chúc thiêng liêng, chứ không phải là di chúc trong lò lửa. Đây là di chúc thiêng liêng, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Thầy đã yêu thương anh em đến chết, và chết trên thập giá một cách tức tưởi, một cách đau đớn. Thì anh em cũng phải yêu thương nhau như vậy. Và trong lịch sử 2000 năm của giáo hội, tức là những năm sau này, tôi cũng thường kể với anh chị em, cũng chỉ là lặp lại để chúng ta suy nghĩ thôi. Chúa Giêsu nói không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người dám hy sinh vì bạn hữu của mình. Trong thực tế là như vậy. Chúng ta thương người nào, chúng ta yêu người nào, chúng ta sẵn sàng chết cho người đó mà. Chúa Giêsu vì yêu thương chúng ta mà bỏ trời xuống thế làm người và chết cho chúng ta trên thập giá, để chúng ta có thể gọi Thiên Chúa một thân mật là Cha ơi. Cái tiếng đã mất từ lâu rồi. Chúng ta thấy một thánh Maximilia Maria Kolbe, một người Ba Lan đấy, người đã sống triệt để lời Chúa dạy, chết thay cho người bạn tù của mình vào ngày 14 tháng 8 năm 1941. 41 năm sau người được phong trần phước. Và chính là cố tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình tình cờ ngài tham dự được, ngài về, ngài kể lại cho tôi nghe. Hay mới sau này, anh chị em biết dưới nhiều dạng khác nhau, nếu thánh Kolbe chết thay cho người bạn tù của mình, thì cha Jacques Camus ở giáo phận Rouen ở miền Normandy, miền Bắc nước Pháp, một ông cụ già rồi, nghỉ hưu rồi anh chị em, 80 mấy tuổi rồi, đã có làm việc mục vụ nổi nữa. Nhưng mà ngài đã tình nguyện đến một cái nhà thờ gọi là Saint Etienne de Jouvray, nhỏ thôi, nhà thờ nhỏ lắm, đến để dâng lễ cho giáo dân hai cái tên khủng bố IS đó, IS đó, nó vô nó tấn công ngài. Có mấy ông bà cụ già, mấy sơ cũng là 80 mấy tuổi, làm sao mà chống lại với mấy cái thằng thanh niên. Họ nhào vô để họ bên vực cha, nhưng mà là bị hại hết. Ông mình chém biết là cái gì? Nó cắt cổ cha Jacques Camus tại bàn thờ. Cách đây mấy năm mà, khi đi xe bên Nọt Măng đi tổng giám phận Rouen, tôi đi ngang cái nhà thờ đó, tất nhiên không vào được. Và ngay đó, nghĩa là được trong cái tiến trình mà xin phong thánh, bởi vì chết vì đức tin, chết vì phụng sự Thiên Chúa, chết vì phục vụ cộng đoàn. Trường hợp cuối cùng, viên sĩ quan hiến binh Pháp Arnaud Bentram, cách đây mấy năm, ông chết thay cho một người phụ nữ cũng có đám Hồi giáo Bắc Kinh này nè, tấn công một cái siêu thị, nó bắt một phụ nữ làm con tin. Thế thì viên sĩ quan hiến binh này, một người rất đạo đức, một cái người có thể nói là xuất sắc trước ở trong quân đội, lực lượng đặc nhiệm, sau về đi hiến binh. Thế anh tình nguyện đi vào ngồi thay ở cái chỗ cái người phụ nữ, để nó thả người phụ nữ đi về. Và kết quả cái gì? Anh bị chúng nó bắn chết. Bắn chết. Mà cái đau khổ là anh sắp sửa làm lễ tịnh hôn, sắp sửa cử hành bí tích hôn phối với người bạn đời của mình, khi chuyển anh vào trong bệnh viện thì cái người bạn của anh đó, người yêu sắp cưới của anh, vuốt mắt anh thôi. Thế là tôi nhớ là một cái trường hợp khác, Ken Chris Castillo, tôi hay phải kể cái đó, là một em giúp lễ. Còn chừng mấy tháng nữa em ra trường lớp 12 rồi, ở Denver, bằng Colorado, ở trong cái chiều, trong cái trường trung học Gem gì đó, hai cái đứa học sinh mà nó cái tuổi, hai cái đứa nó thờ Sa Tăng, anh chị em, bên Mỹ có cái giáo phái thờ Sa Tăng. Nó đi vô trong trường, nó xả súng, nó bắn bừa bãi vậy nè, giờ ra chơi. Kendrick Castillo chặn ngay cái cửa phòng lớp đó. Chặn ngay, cho các bạn của mình chạy trốn. Thế thì kết quả là cái gì? Em bị bắn chết. Thế thì ba của em đó, trước đó ba của em dặn là con đi học lúc này con để ý nha, cái tụi khủng bố nó tấn công bừa bãi lắm, nếu gặp thì con lo chạy nha. Cái em biết xem rồi, nó không, con không chạy, con sẽ ở lại bảo vệ các bạn của con. Ba của em tưởng là nó nói chơi, nhưng nó làm thiệt. Một cái gương nghĩa là có thể sống thực hiện cái lời di chúc của Chúa, yêu thương như Thầy đã yêu thương. Và không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người dám thí mạng sống vì bạn hữu của mình. Tất nhiên không phải ai trong chúng ta cũng thể làm được cái điều đó, phải có ơn Chúa. Nhưng mà trong cái nghi thức tôn vinh thánh giá chiều hôm nay, tôi muốn gửi đến anh chị em một lời di chúc trong lò lửa. Và một lời di chúc những cái gương sáng trong đời sống Kitô hữu đã thực hiện có thể đến nơi đến chốn trọn vẹn cái lời di chúc của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Chúng ta cùng hãy suy nghĩ về những lời di chúc và những gương sáng đức tin đó.